Giáo án rèn nhân cách, lớp ngũ giới đức hiếu sinh, tập 2. Lời nói đầu.
Sau 3 tháng học tập và rèn luyện nhân cách đạo đức hiếu sinh, các tu sinh đã làm quen dần với lối tu tập mới mẻ. Nếu thật tâm một người quyết chí tu hành để tìm cầu sự giải thoát, thì lối tu học này được truyền đạt từ giảng viên đến học viên để thấm nhuần đạo đức mỗi ngày một ít. Nhưng nhờ nhiều ngày cấp sách đến lớp học tập và trau dồi thân tâm bằng phương pháp thực hành đạo đức hiếu sinh, thì trong một năm, đạo đức hiếu sinh sẽ trở thành con người sẽ trở thành đạo đức hiếu sinh. Chừng đó, tu sinh không còn tu pháp nào nữa vì đã giải thoát tâm vô lậu thật sự. Được như vậy, tu sinh đã chứng đạo một cách dễ dàng. Những mẫu chuyện có tính đạo đức nhân bản nhân quả cao được chúng tôi trích dẫn từ kinh sách Phật, từ sách Tâm Hồn Cao Thượng của Hạ Mai Anh, dịch từ Pháp ngữ ra Việt ngữ, sách Hạt Giống Tâm Hồn của nhiều tác giả do First New tổng hợp và biên dịch, và những tin tức xảy ra khắp nơi trên thế giới và trong nước do báo Công an, báo Thanh Niên, báo An ninh Thế giới, vân vân. Nhờ đó, chúng tôi làm tài liệu biên soạn bộ sách đạo đức này. Mong quý tác giả trong các sách cũng như trong các báo vui lòng cho phép chúng tôi được trích dẫn tác phẩm của các chị để hoàn thành bộ sách giáo án dạy đạo đức nhân bản nhân quả theo giới luật đức hạnh của Phật giáo, để đưa đạo đức Phật giáo vào đời sống với những bài học thực tế đời thường của loài người. Cuối cùng, chúng tôi xin thành kính tri ân tất cả các tác giả và mọi người đã giúp chúng tôi hoàn thành bộ sách đạo đức làm người để làm lợi ích cho loài người trên hành tinh này. Kính ghi Tu Viện Chân Như.
Bài học thứ 26: rèn nhân cách đức hiếu sinh, ý hành, khẩu hành, thân hành. Thầy giáo mới.
Tưởng thế, chứ thầy giáo mới của chúng tôi đã khéo làm xưng ý mọi người ngay sáng hôm nay. Vào giờ học, sau khi thầy đã ngồi vào bàn, chốc chốc lại thấy một người học trò cũ qua cửa cúi chào. Cũng có người vào bắt tay thầy và thăm hỏi một cách rất cung kính. Đủ biết học trò cũ cũng quyến luyến thầy biết dường nào, và như muốn còn được ở gần thầy. Nhưng chào thì chào, bắt tay thì bắt tay, thầy không nhìn thẳng vào mắt ai, cứ lảng trông ra cửa sổ. Những dấu thân ái và biết ơn ấy tưởng đã làm cho thầy thỏa ý, nhưng trái lại đã khiến thầy càng mũi lòng. Đến bài chính tả, thầy xuống bục, đi đi lại lại trong các hàng ghế, đọc cho chúng tôi viết. Thấy một học trò mặt lấm tấm mụn đỏ, thầy ngừng đọc, lại gần lấy tay sờ trán và hỏi:
"Con làm sao?"
Thừa lúc thầy quay lưng lại, một anh học trò bàn dưới leo lên ghế, vung vẩy như người trượt băng. Bất đồ thầy ngoảnh lại bắt gặp, anh chàng vội ngồi ngay xuống, cúi đầu đợi phạt. Nhưng ông Pecuni khẽ đập vào vai anh học trò dại dột kia bảo rằng:
"Không được làm như vậy nữa."
Có thế thôi, rồi thầy bình tĩnh về chỗ đọc nốt bài chính tả. Khi viết xong, thầy yên lặng nhìn chúng tôi một lúc, rồi ôn tồn nói:
"Các con ơi, hãy nghe thầy. Chúng ta cùng nhau trải qua một năm học. Chúng ta nên hết sức làm việc để qua năm ấy cho được tốt đẹp. Phải chăm chỉ, phải ngoan ngoãn. Thầy không có gia đình, các con là gia đình của thầy. Năm ngoái mẹ thầy còn, bây giờ người đã khuất. Thầy chỉ còn có một mình thầy. Ngoài các con ra, ở trên đời này thầy không còn ai nữa. Ngoài sự thương yêu các con, thầy không còn thương yêu ai hơn nữa. Các con ví như con thầy, thầy sẽ yêu dấu các con. Đáp lại, các con phải yêu dấu thầy. Thầy không muốn phạt một người nào cả. Các con phải tỏ ra là những đứa trẻ có tâm hồn. Trường ta sẽ là một gia đình, các con sẽ là mối an ủi, mối tự hào của thầy. Thầy không cần phải hỏi lại các con, vì thầy tin rằng trong lòng các con, ai ai như cũng vâng lời, nên thầy có lời cảm ơn các con."
Thầy nói dứt lời thì người coi trường vào báo hết giờ học, Chúng tôi yên lặng xuống sân. Anh học trò vô lễ ban nãy rón rén lại gần thầy giáo, nói run run:
Thưa thầy, xin thầy tha lỗi cho con.
Thầy gật đầu hôn trán anh và bảo:
Tốt lắm, cho con về. Những câu hỏi.
Câu hỏi 1. Tưởng thế chứ thầy giáo mới của chúng tôi đã khéo làm xứng ý mọi người ngay sáng hôm nay. Câu này dạy đạo đức gì? Câu hỏi 2. Giờ vào học, sau khi thầy đã ngồi vào bàn, chốc chốc lại thấy một người học trò cũ qua cửa cúi chào. Câu này dạy đạo đức gì? Câu hỏi 3. Cũng có người vào bắt tay thầy và thăm hỏi một cách rất cung kính. Câu này dạy đạo đức gì? Câu hỏi 4. Đủ biết học trò cũ cũng quyến luyến thầy biết dường nào và như muốn còn được ở gần thầy. Câu này dạy đạo đức gì? Câu hỏi 5. Nhưng chào thì chào, bắt tay thì bắt tay, thầy không nhìn thẳng vào mắt ai, cứ lảng trông ra cửa sổ. Những dấu thân ái và biết ơn ấy tưởng đã làm cho thầy thỏa ý, nhưng trái lại đã khiến thầy mũi lòng. Câu này dạy đạo đức gì? Câu hỏi 6. Đến bài chính tả, thầy xuống bục, đi đi lại lại trong các hàng ghế, đọc cho chúng tôi viết. Câu này dạy đạo đức gì? Câu hỏi 7. Thấy một học trò mặt lấm tấm mụn đỏ, thầy ngừng đọc, lại gần lấy tay sờ trán và hỏi: Con làm sao? Câu này dạy đạo đức gì? Câu hỏi 8. Thừa lúc thầy quay lưng lại, một anh học trò bàn dưới leo lên ghế, dùng dãy như người trượt băng. Câu này dạy thiếu đạo đức gì? Câu hỏi 9. Nhưng ông Peponi khẽ đập vào vai anh học trò dạy dỗ kia bảo rằng: Không được làm thế nữa. Câu này dạy đạo đức gì? Câu hỏi 10. Có thế thôi. Rồi thầy bình tĩnh về chỗ đọc nốt bài chính tả. Câu này dạy đạo đức gì? Câu hỏi 11. Khi viết xong, thầy yên lặng nhìn chúng tôi một lúc rồi ôn tồn nói: Câu này dạy đạo đức gì? Câu hỏi 12. Các con ơi, hãy nghe thầy. Chúng ta cùng nhau trải qua một năm học. Chúng ta nên hết sức làm việc để qua năm ấy cho được tốt đẹp. Phải chăm chỉ, phải ngoan ngoãn. Câu này dạy đạo đức gì? Câu hỏi 13. Thầy không có gia đình, các con là gia đình của thầy. Câu này dạy đạo đức gì? Câu hỏi 14. Năm ngoái mẹ thầy còn, bây giờ người đã khuất, thầy chỉ còn có một mình thầy. Câu này dạy đạo đức gì? Câu hỏi 15. Ngoài các con ra, ở trên đời này thầy không còn có ai nữa. Ngoài sự thương yêu các con, thầy không còn thương yêu ai hơn nữa. Các con ví như là con thầy. Thầy sẽ yêu dấu các con. Đáp lại, các con phải yêu dấu thầy. Câu này dạy đạo đức gì? Câu hỏi 16. Thầy không muốn phạt một người nào cả. Các con phải tỏ ra là những đứa trẻ có tâm hồn. Câu này dạy đạo đức gì? Câu hỏi 17. Trường ta sẽ là một gia đình, các con sẽ là mối an ủi, mối tự hào của thầy. Câu này dạy đạo đức gì? Câu hỏi 18. Thầy không cần phải hỏi lại các con, vì thầy tin rằng trong lòng các con, ai ai như cũng dâng lời, nên thầy có lời cảm ơn các con. Câu này dạy đạo đức gì? Câu hỏi 19. Chúng tôi yên lặng xuống sân. Anh học trò vô lễ ban nãy rón rén lại gần thầy giáo nói run run: Câu này dạy đạo đức gì? Câu hỏi 20. Thưa thầy, xin thầy tha lỗi cho con. Câu này dạy đạo đức gì? Câu hỏi 21. Thầy gật đầu hôn trán anh và bảo: Câu này dạy đạo đức gì? Câu hỏi 22. Tốt lắm, cho con về. Câu này dạy đạo đức gì? Trả lời những câu hỏi.
Trả lời câu hỏi 1. Tưởng thế chứ thầy giáo mới của chúng tôi đã khéo làm xứng ý mọi người ngay sáng hôm nay. Câu này dạy đạo đức nhân quả hiếu sinh tùy thuận ý hành, làm vui lòng người, vui lòng mình. Thường ở đời, muốn không làm khổ mình, khổ người, thì lúc nào chúng ta cũng nhớ nằm lòng lời dạy. Đạo đức nhân quả hiếu sinh tùy thuận ý hành, làm vui lòng người, vui lòng mình. Dù đứng trước những đối tượng thô lỗ, kém văn hóa, hung bạo, dữ tợn, độc ác, họ làm đủ mọi cách chướng ngại gì, thì chúng ta chỉ biết duy nhất phải gìn giữ lòng thương yêu tùy thuận ý hành, làm vui lòng người, vui lòng mình, thì tất cả các chướng ngại pháp ấy sẽ không còn nữa. Đứng trước các ác pháp và các chướng ngại pháp, chúng ta hãy biết vui lòng, hãy biết tha thứ và thương yêu, chứ đừng biết giận hờn, oán ghét, phiền não, vân vân. Có làm được như vậy mới gọi là người sống, đạo đức nhân quả hiếu sinh tùy thuận ý hành, làm vui lòng người, vui lòng mình. Người nào sống được với đạo đức nhân quả hiếu sinh tùy thuận ý hành, làm vui lòng người, vui lòng mình, thì người ấy phải có một tâm hồn cao thượng, phải là người đệ tử chân chính của Phật giáo, phải là người chứng đạt chân lý, phải là người thành tựu đạo đức hiếu sinh trọn vẹn, phải là người tâm bất động trước các ác pháp và các cảm thọ.
Trả lời câu hỏi 2. Vào giờ học, sau khi thầy đã ngồi vào bàn, chốc chốc lại thấy một người học trò cũ qua cửa cúi chào. Câu này dạy đạo đức nhân quả lễ độ hiếu sinh thân hành. Trong cuộc đời này, không có những hình ảnh đạo đức nào rõ nét bằng cuộc giao tiếp hàng ngày với mọi người qua hành động đạo đức nhân quả lễ độ hiếu sinh thân hành. Đó là một hành động biết cung kính tôn trọng mình, cung kính tôn trọng người, gieo vào lòng người một tình cảm sâu sắc khó quên. Đó là một nét đẹp văn hóa loài người. Dù con người có ở Đông, Tây, Nam hay Bắc đều phải chấp nhận. Trong đời sống hàng ngày, giao tiếp với nhau không thể thiếu được. Bởi vậy, trong đạo đức hiếu sinh thân hành thì chỉ có đạo đức nhân quả lễ độ khiêm hạ là tuyệt vời nhất. Nó là một phương pháp diệt ngã xả tâm, khiến cho tính kiêu căng ngã mạn của chúng ta không còn nữa. Hình ảnh đẹp đẽ nhất của người Đông Phương nói chung, của người Việt Nam nói riêng là tôn sư trọng đạo. Đó là học trò biết ơn thầy, nhớ ơn thầy, dù một chữ hay nửa chữ cũng là thầy. Cho nên hình ảnh ở đây, chốc chốc lại thấy một người học trò cũ qua cửa cúi chào thầy. Đoạn này nói lên hình ảnh tôn sư trọng đạo đẹp đẽ vô cùng. Nhưng đời nay đạo đức xuống cấp, học trò đánh thầy, học trò phần đông là quên ơn thầy. Chưa ra khỏi tu viện đã nói lời bạc ơn thầy bằng cách này hay bằng cách khác. Cho nên là một vị thầy thường phải mở rộng lòng tha thứ. Những buổi chiều tà mưa phủ trắng, thầy cười tha thứ kẻ vong ân, thì đó cũng là một đạo đức nhân quả hiếu sinh vị tha ý hành mọi lỗi lầm. Đúng vậy, một đạo đức nhân quả hiếu sinh vị tha ý hành đã đem lại sự bình an cho thầy và cho những người học trò vong ân của mình. Bởi vì thời nay, học trò không tu học giới luật đức hạnh, mà chỉ lo tu tập thiền định để chứng đạo, để làm thánh, hiền, tiên, Phật, vân vân, hoặc ngồi thiền 5-7 ngày hoặc 5-10 tháng không ăn uống, để làm cho mọi người kinh sợ kính nể, để thể hiện thần thông tam minh lục thông, làm cho mọi người khiếp đảm. Nhưng lỗi này không phải của học trò, mà của những vị thầy dạy đạo. Cứ lấy thiền định gợi lòng tham đắm của những người ham mê thiền định mà chưa biết thiền định của Phật giáo là gì. Cứ dựa vào thiền định của ngoại đạo ức chế tâm cho hết niệm khởi. Đó là một loại thiền tưởng, một loại thiền mê hoặc con người bằng hình tướng ngồi bất động để rơi vào một thế giới ảo tưởng do tự tưởng uẩn lưu xuất. Mà từ xưa đến nay, các vị đạo sư và các thiền sư đều cho đó là chứng đạo. Chứng đạo theo kiểu này có ích lợi gì cho loài người đâu. Xin quý vị lưu ý, đừng để bị người khác lừa đảo bằng những pháp môn tà giáo, làm phí uổng hết một đời người. Quý vị hãy chọn những giới luật đức hạnh của Phật mà tu tập. Nó có lợi ích rất lớn cho mình. Như quý vị đều biết, giới luật đức hạnh là những pháp môn rất gần gũi với mọi người, khiến cho người tu tập có một tâm hồn cao thượng, không làm khổ mình, khổ người. Còn những pháp môn tu hành cao siêu, kỳ đặc, tạo nên những trạng thái ảo tưởng hoặc hiện ra những phép thuật cao siêu, đó là những tà pháp. nên có một số người dùng nó để dễ dàng lừa đảo mọi người, khiến cho hàng vạn triệu người tu hành theo Phật giáo mà tâm ham muốn vẫn còn thì đều lầm đường lạc lối, tu hành sai pháp. Vì thế, cách đây hơn 2.500 năm qua, chưa thấy có ai tu chứng quả giải thoát A-la-hán. Phần nhiều đều bị chìm đắm trong danh lợi tôn giáo, thật đáng thương. Vậy những lỗi lầm ấy thuộc về học viên hay là giảng viên dạy đạo? Chính hôm nay, Thầy đã thấy được lỗi của mình dạy cho những tu sinh thực hành pháp thiền định, còn giới luật đức hạnh chỉ nhắc nhở mà thôi. Cuối cùng, không có tu sinh nào nghiêm trì giới luật được, nên Thầy cố gắng vượt lên sóng gió chân như để dựng lại chánh pháp của Phật giáo, triển khai nền đạo đức giới luật nhân bản nhân quả để khắc phục những lỗi lầm của mình đã làm mất thì giờ của tu sinh. Khi hướng dẫn tu sinh tu hành, Thầy nghĩ rằng tu sinh sẽ giữ gìn giới luật nghiêm chỉnh như Thầy. Nhưng không ngờ, nên Thầy chuyển biến Phật Pháp thành chương trình giáo dục đào tạo đạo đức, nhân bản, nhân quả theo từng lớp, từ thấp đến cao, truyền đạt những tư tưởng đạo đức nhân bản, nhân quả. Nhờ đó, những tu sinh của Thầy sẽ là những nhà đạo đức, thì đâu còn những buổi chiều tà mưa phủ trắng, Thầy cười tha thứ kẻ vong ân. Phải không các tu sinh?
Trả lời câu hỏi 3. Cũng có người vào bắt tay Thầy và thăm hỏi một cách rất cung kính. Câu này dạy đạo đức nhân quả lễ độ hiếu sinh thân hành tuyệt vời. Vì lễ độ là một đạo đức làm người không thể thiếu được, cho nên chúng ta là những đệ tử của Phật thì luôn luôn phải gắn liền với hành động đạo đức lễ độ này trong cuộc sống. Nhất là hành động đạo đức nhân quả lễ độ hiếu sinh thân hành. Đối với vị Thầy đang dạy đạo đức cho mình, chúng ta càng phải thực hiện lòng cung kính, tôn trọng và biết ơn sâu sắc đối với người đứng lớp đầu tiên dạy đạo đức nhân bản nhân quả. Vì là lớp học đầu tiên nên giảng viên gặp biết bao nhiêu sự khó khăn trở ngại. Những kinh sách và giới luật, những bài thuyết giảng của các sư thầy là những giáo trình thuyết giảng chung chung, không thể đưa vào chương trình giáo dục đào tạo của các lớp học thực tu thực chứng được. Cũng như học viên gặp biết bao nhiêu trở ngại từ sự tu tập cũ để chuyển mình qua sự học và tu tập mới mẻ. Nó không phải là một chương trình học tập văn hóa thông thường ở các trường học ngoài đời, mà là một hành động tu tập bằng triển khai tri kiến đạo đức nhân bản, nhân quả, hiếu sinh thân hành, khẩu hành và ý hành. Chương trình học và tu tập này là một chương trình rèn luyện và thực hành nhân cách thân, khẩu, ý. Hằng ngày phải sống đúng đạo đức hiếu sinh mà đã được học tập ở trên, chứ không phải như học văn hóa, chỉ học hiểu và làm bài không lạc đề là có điểm. Cho nên việc rèn luyện đạo đức để trở thành người đạo đức đòi hỏi người học viên phải rèn luyện tu tập hàng ngày bằng ý hành, bằng thân hành và bằng khẩu hành liên tục, không lúc nào nghỉ ngơi, chỉ trừ lúc ngủ mà thôi. Bài học trên đây là bài học được rút ra từ tập sách Tâm Hồn Cao Thượng của nhà văn Edmondo de Amasit người Ý, do Hà Mai Anh dịch từ Pháp ngữ ra Việt ngữ, là bộ sách đạo đức được dịch ra nhiều thứ tiếng trên thế giới. Nhưng đạo đức này dạy như vậy chỉ là những mẫu chuyện đạo đức hay, đẹp mà thiếu sự học tập đào tạo rèn luyện thực tế vào bản thân của mỗi học viên, thiếu sự áp dụng thực hành vào đời sống hàng ngày. Vì thế sách ra đời đã quá lâu, nhưng đạo đức con người thì ngày càng xuống cấp. Bắt tay chào hỏi là lễ độ thân thiện của người Tây Phương, cho nên trong đoạn văn này dạy rất rõ, bắt tay Thầy và thăm hỏi một cách rất cung kính. Đó là hành động của người học trò tỏ lòng biết ơn công lao dạy dỗ của Thầy. Hành động này được xem là một hành động đạo đức hiếu sinh tôn kính lễ độ thân hành. Biết ơn Thầy học là một ơn nghĩa mà người học trò có đạo đức nào cũng không bao giờ quên. Người học đạo đức nhân bản nhân quả thì đạo đức nhân quả lễ độ hiếu sinh thân hành luôn luôn phải gắn liền trong đời sống, không bao giờ lìa xa nó. Vì nó là một hình ảnh đạo đức đẹp đẽ cao cả, cụ thể rõ ràng, mà người đời ai ai cũng có thể nhận ra được, người có lễ độ hay không lễ độ một cách dễ dàng.
Trả lời câu hỏi 4. đủ biết học trò cũ của quyến luyến thầy biết dường nào và như muốn còn được ở gần thầy. Câu này dạy đạo đức hiếu sinh ý hành. Qua những sự bắt tay chào hỏi, thầy đã cảm thấy sự quyến luyến của những học trò cũ của mình không muốn xa thầy. Nó đã nói lên tình nghĩa thấm thía giữa thầy trò gắn bó như keo sơn trong những năm tháng học tập bên nhau. Đúng vậy, trên đời này chỉ có sống đạo đức hiếu sinh mới có tình thương chân thật đối xử với nhau. Bởi vậy càng học đạo đức, chúng ta mới càng nhận thấy lòng yêu thương sẽ mang lại sự bình an cho mình, cho người. Mà con người lúc nào cũng cần đạo đức đó như cơm ăn áo mặc hàng ngày. Nếu thiếu nó, chúng ta như thây ma chết mà chưa chôn. Bởi vậy, chỉ có đạo đức hiếu sinh mới đem lại cho con người một sự sống yên vui, bình an, mới đem lại cho con người một tâm hồn thanh thản, an lạc và vô sự. Biết như vậy, chúng ta hãy cố gắng trau dồi hàng ngày, rèn luyện ít nhất cũng phải sống cho được một hành động đạo đức hiếu sinh. Ngày nào cũng phải có tâm hồn sống yêu thương tất cả sự sống trên hành tinh này, thì thế gian này là thiên đàng cực lạc. Chừng đó, chúng ta đâu cần phải đi tìm giải thoát nơi đâu xa nữa. Ngay đây, lòng hiếu sinh là cảnh giải thoát của Phật, thì chúng ta còn tu tập pháp môn nào nữa, phải không các tu sinh? Vì thế, khi nghe Phật thuyết pháp xong, là các vị chứng quả A-la-hán ngay liền. Tại sao chứng dễ dàng như vậy? Tại vì các ngài hiểu thấu suốt lời Phật dạy, biết rõ các pháp là vô thường, là khổ, là vô ngã, không có pháp nào là của các ngài cả. Cho nên các ngài hiểu rõ câu không có pháp nào là ta, là của ta, là bản ngã của ta. Như vậy trên đời này còn pháp nào là thường hằng đâu? Các ngài còn hiểu rõ muốn buông xả các pháp ấy thì chỉ có lòng từ bi hỷ xả. Lòng từ bi hỷ xả tức là đức hiếu sinh. Đức hiếu sinh tức là lòng yêu thương tất cả sự sống của muôn loài trên hành tinh này. Đó là lòng thương yêu nhiều hướng. Mà muốn thương yêu sự sống của muôn loài trên hành tinh này thì chỉ có xuất gia sống đời sống ba y một bát, cắt ái ly gia, lìa xa ái dục, thì mới thực hiện được lòng yêu thương rộng lớn ấy. Còn sống trong gia đình vợ con thì rất khó, nhưng vợ con đồng hiểu biết Phật pháp thì không khó. Cho nên đức hiếu sinh rất chỉ đại về pháp thực hành, về sự rèn luyện nhân cách, vì nó rất rộng lớn vô cùng đối với các pháp.
Trả lời câu hỏi 5. Nhưng chào thì chào, bắt tay thì bắt tay, thầy không nhìn thẳng vào mắt ai, cứ lảng trong ra cửa sổ. Những dấu thân ái và biết ơn ấy tưởng đã làm cho thầy thỏa ý, nhưng trái lại đã khiến thầy muỗi lòng. Câu này dạy đạo đức hiếu sinh lễ độ thân hành chuyển sang ý hành cảm xúc một cách tuyệt vời. Những hành động đạo đức hiếu sinh thân hành giữa thầy trò đã gợi lên một tình cảm sâu đậm trong những năm học tập. Thầy trò gần gũi cùng sống bên nhau. Nhưng chào thì chào, bắt tay thì bắt tay, thầy không nhìn thẳng vào mắt ai, cứ lảng trong ra cửa sổ. Những dấu thân ái và biết ơn ấy tưởng đã làm cho thầy thỏa ý. Câu này chỉ hành động đạo đức hiếu sinh thân hành rất rõ ràng và gợi lên một tình cảm sâu đậm trong tâm người thầy, càng làm cho thầy muỗi lòng thêm. Thầy trò ở đây họ sống với tình thương chân thật. Thầy truyền đạt cho học trò những tình thương của thầy. Thầy thương học trò thương thầy, thật là thấm thía làm sao. Ước gì lớp học của chúng ta được như vậy. Thầy ban tình thương của thầy với những học viên của mình, và học viên cũng như lòng thương yêu tôn trọng, cung kính của mình đối với vị thầy. Nhất là chúng ta hiện giờ đang học lớp đạo đức hiếu sinh, thì tình thương thầy trò được gắn liền bên nhau, chia vui, sẻ buồn, cùng có với nhau thì tốt đẹp vô cùng. Lớp học của chúng ta là lớp học đạo đức hiếu sinh. Thầy lấy sự sống của học trò làm sự sống cho mình, học trò lấy sự sống của thầy làm sự sống cho mình, thì lớp học của chúng ta thật tuyệt vời, phải không các tu sinh? Trong lớp học là một đại gia đình, thầy như người cha, người mẹ, người anh, người chị và người bạn thân. Còn học sinh là con, là em, là cháu, là bạn thân, là ông, bà, là cô, bác, chú, vân vân. Chúng ta vào tu viện tu hành học đạo đức cũng vậy, phải biết yêu thương nhau như người trong một nhà. Tình yêu thương ấy, nó là đạo đức hiếu sinh. Trong đạo đức hiếu sinh có rất nhiều đức hiếu sinh như đức hiếu sinh nhẫn nhục, đức hiếu sinh tùy thuận, đức hiếu sinh bằng lòng, đức hiếu sinh sống trầm lặng, đức hiếu sinh độc cư, đức hiếu sinh sống ăn ngày một bữa, đức hiếu sinh sống không ngủ phi thời, đức hiếu sinh sống tỉnh giác chánh niệm, đức hiếu sinh sống với tâm vô lậu, đức hiếu sinh sống với tâm thanh thản, an lạc và vô sự, đức hiếu sinh sống với hơi thở ra và hơi thở vào, đức hiếu sinh sống với tâm không phóng dật, đức hiếu sinh sống với tâm bất động trước các ác pháp và các cảm thọ, đức hiếu sinh sống với tâm ly dục, ly ác pháp, vân vân. Bởi vậy, đức hiếu sinh rộng lớn vô cùng, ở đâu cũng có nó. Cho nên một người sống với đức hiếu sinh thì tâm hồn của họ phủ trùm vạn hữu, tức là phủ trùm vũ trụ. Mà nếu sống với tình thương rộng lớn như vậy thì người ấy là Phật, phải không các tu sinh? Chúng ta muốn có lòng thương yêu rộng lớn như vậy thì ngay từ bây giờ phải học đạo đức hiếu sinh, và hằng ngày phải sống với lòng yêu thương chân thật mà mình đã học được trong những bài học đạo đức có nhiều ấn tượng, có nhiều cảm xúc. Đời khổ do các ác pháp, các pháp vô thường, các pháp vô ngã. Đời khổ là do các dục. Vậy muốn thoát khổ của các pháp vô thường và các dục thì chỉ có lòng yêu thương rộng lớn mới xả sạch. Các đệ tử của Phật thuở xưa đều chứng quả A-la-hán nhanh chóng là nhờ vào lòng yêu thương. Vậy chúng ta ngày nay cũng hiểu biết như vậy thì phải cố gắng rèn luyện nhân cách đạo đức hiếu sinh, thì chắc chắn tâm hồn chúng ta sẽ thấm nhuần. Khi tâm đã thấm nhuần lòng yêu thương thì con đường giải thoát của Phật giáo ở ngay trước mắt chúng ta.
Trả lời câu hỏi 6. Đến bài chính tả, thầy xuống mục đi đi lại lại trong các hàng ghế đọc cho chúng tôi viết. Câu này dạy đạo đức nhân quả hiếu sinh khẩu hành truyền đạt văn học. Một hành động làm lợi ích, đem an vui cho người khác, loài vật khác là đạo đức hiếu sinh thân hành. Ở đây, giáo viên đã đọc bài chính tả cho học sinh viết. Đó là một hành động truyền đạt văn học cho học sinh, đem lại sự hiểu biết về ngôn ngữ, cú pháp, văn phạm. Một hành động đạo đức hiếu sinh khẩu hành của một giáo viên ở lớp học văn học rất bình thường, nhưng nó mang đầy đủ tình yêu thương giữa thầy và học trò, truyền đạt những sự hiểu biết cho nhau một cách chân tình. Giờ văn học chỉ giúp cho học sinh biết ngôn ngữ chữ nghĩa để diễn đạt tư tưởng, để nói lên được tâm tư nguyện vọng của mình, viết trên những trang giấy. Đó cũng là một đạo đức truyền đạt sự hiểu biết ngôn ngữ cho nhau. Nó đem lại sự lợi ích rất lớn cho con người. Nhưng sự lợi ích này chưa lớn bằng sự ích lợi đem đạo đức truyền đạt vào tư tưởng con người, thì sự ích lợi này còn lớn gấp trăm ngàn lần. Vì vậy, đạo đức là môn học đem sự bình an cho loài người và muôn loài đang sống trên hành tinh này. Khi chúng ta được học đạo đức nhân bản nhân quả hiếu sinh, sống không làm khổ mình, khổ người và khổ tất cả chúng sinh, nhờ đó chúng ta mới biết cách thức sống đem lại sự bình an, yên vui cho nhau, cho muôn loài vạn vật. Cho nên môn học đạo đức này có một giá trị to lớn vô cùng, vô tận đối với loài người. Giá trị văn học đạo đức hiếu sinh gấp 100 lần, gấp 1000 lần giá trị văn học ngôn ngữ. Một người dù có tài văn hay chữ tốt nhưng không có đức hạnh thì văn hay chữ tốt ấy chỉ là một tai hại cho đời. Như văn chương đồi trụy, nó cũng chẳng ích lợi gì cho ai mà còn tai hại rất lớn cho đời. Có đúng như vậy không quý vị? Học được đạo đức hiếu sinh như vậy thì ơn của người giảng viên là đệ nhất. Vì thế chúng ta phải tôn trọng và cung kính những người làm công tác truyền đạt tư tưởng đạo đức, đem lại sự bình an cho loài người trên hành tinh này. Hôm nay chúng ta có đầy đủ phước báo nên lớp học rèn luyện nhân cách đạo đức ngũ giới được ra đời, mở cửa đón nhận chúng ta. Được cấp sách đến lớp học đạo đức ngũ giới giống như các cháu nhỏ học văn hóa, thật là hạnh phúc vô cùng cho chúng ta. Nhất là được an dưỡng trong tu viện và được học tập đạo đức trong tuổi đời sắp hết, không còn sống bao nhiêu ngày tháng nữa, nhưng lại được sống đạo đức, đem lại sự an vui cho mình, cho người và cho muôn loài vạn vật. Thật là hạnh phúc và hy hữu vô cùng. Một ngày sống có đạo đức đem lại sự an vui cho mình, cho người, cho tất cả chúng sinh, còn hơn sống ngàn ngày mà chẳng ích lợi gì cho mình, cho người và cho tất cả chúng sinh, thì thật là không xứng đáng làm người, thật là đáng chê trách, thật đáng thương thay. Trong các môn học, chỉ có môn học đạo đức hiếu sinh là môn học hàng đầu trong các môn học đạo đức. Vì vậy, chúng ta hãy cố gắng học tập và thực hành cho bằng được, vì nó là môn học có lợi ích nhất cho sự sống của loài người, cho người tu hành.
Trả lời câu hỏi 7. Thấy một học trò mặt lấm tấm bụng đỏ, thầy ngừng đọc, lại gần lấy tay sờ trán và hỏi: "Con làm sao?" Câu này dạy đạo đức hiếu sinh khẩu hành và thân hành. Là một vị thầy luôn luôn lưu ý đến các học trò của mình như một người mẹ chăm sóc cho con. Một hành động nhỏ của thầy giáo ở đây, hỏi thăm và sờ trán, là biểu hiện một hành động yêu thương của người thầy thật là tuyệt vời. Luôn luôn lưu ý chăm sóc và an ủi đến những người học trò của mình với một lòng yêu thương chân thật, cũng giống như một người mẹ hiền chăm sóc đàn con thơ dại. Hành động sờ trán và lời nói "con làm sao", hành động âu yếm như vậy làm sao không giống như người mẹ hiền chăm sóc đàn con yêu thân thương của mình. Đoạn này dạy một hành động hiếu sinh tuyệt vời. Thấy một học trò mặt lấm tấm bụng đỏ, thầy ngừng đọc, lại gần lấy tay sờ trán và hỏi: "Con làm sao?" Bàn tay sờ lên trán và lời nói âu yếm vô cùng: "Con làm sao?" Một tình thương yêu bao la tràn ngập của một vị thầy dạy về văn hóa mà còn cho những học trò mình một tình thương như vậy, thì thử hỏi, quý thầy dạy đạo đức hiếu sinh, lòng thương yêu của quý thầy đối với học viên của mình, tuổi tác đã già nua, đâu còn sống bao lâu nữa, thì còn quan tâm và yêu thương bao la tràn ngập đến ngần nào. Vậy lòng thương yêu ấy của giảng viên đối với học viên của mình phải gia tăng lên gấp 100 lần, 1000 lần. Vì những học trò của mình nay mai rồi cũng sẽ có kẻ ở người đi, và đi thì không còn gặp nhau nữa, mãi mãi vĩnh biệt, phải không quý vị? Lớp dạy đạo đức hiếu sinh bằng thân giáo thì giảng viên thường ban lòng yêu thương cho học viên của mình như thế nào, cho xứng đáng là một vị thầy dạy đạo đức hiếu sinh. Một vị giảng viên dạy đạo đức hiếu sinh cũng giống như một người mẹ lúc nào cũng chăm sóc con mình. Đứa nào thông minh học hành tốt thì vui mừng, đứa nào u tối học kém thì mẹ học giùm con, đứa nào nhút nhát không dám đi học thì mẹ cùng đi học với con. Cho nên khi dạy đạo đức hiếu sinh thì giảng viên không nên áp dụng kỷ luật với học viên mà áp dụng tình thương với học viên, tìm cách hướng dẫn cho học viên hiểu đạo đức nhân bản nhân quả để vượt qua những chướng ngại pháp và các ác pháp, tìm phương cách hướng dẫn cho học viên hiểu đạo đức một cách trọn vẹn hơn để hằng ngày sống cho được với đạo đức hiếu sinh, để có một điểm cao hơn về thực hành và lý thuyết để được lên lớp học trên. Giảng viên có sự tận tâm hướng dẫn cho học viên như vậy thì không có học viên nào ở lại lớp. Có dạy được như vậy mới xứng đáng là người thầy dạy đạo đức.
Trả lời câu hỏi 8. Thừa lúc thầy quay lưng lại, một anh học trò bàn dưới leo lên ghế, run rẩy như người trượt băng. Câu này chỉ cho một hành động thiếu đức trang nghiêm hiếu sinh thân hành. Trong giờ học mà học viên nói chuyện, chạy nhảy, đùa cợt, đi tới đi lui là những học viên mất đạo đức nghiêm trang. Người làm mất đạo đức trang nghiêm là người tự làm ồn náo, gây ra mất sự im lặng, khiến cho mọi người bị phân tâm. Người như vậy là người đánh mất đạo đức hiếu sinh thương mình, thương người. Người ấy sẽ ở trong ác pháp và như vậy sẽ gặp nhiều khổ đau. Cho nên trong lớp học, học viên phải cố gắng giữ im lặng, đừng nói chuyện, đừng làm ồn. Nhờ sự im lặng mới tập trung vào bài học, mới dễ dàng trả lời những câu hỏi không sai, không lạc đề. Ở lớp học đạo đức hiếu sinh, khi giảng viên bước vào lớp, thì tất cả học viên đều phải giữ im lặng để lắng nghe giảng viên giảng dạy, không được làm ồn náo, không được nói chuyện, không được đi qua đi lại. luôn luôn giữ gìn trật tự lớp học được trang nghiêm và trân trọng. Giữa giảng viên và những học viên phải đối với nhau bằng một tình thương yêu như người mẹ thương con, cũng như người con thương mẹ.
Trả lời câu hỏi chính, nhưng ông Pepuni khẽ đập vào vai anh học trò dạy dục kia bảo rằng không nên làm thế nữa. Câu này dạy đạo đức hiếu sinh thân hành và khẩu hành. Mặc dù người học trò ngỗ nghịch làm mất trật tự trong lớp, nhưng giảng viên giống như một người mẹ hiền lành, biết con mình làm sai nhưng không la mắng rầy con, chỉ vỗ nhẹ vào vai và dùng lời nhỏ nhẹ thân thương, không nên làm thế nữa. Đúng là một vị thầy đứng lớp dạy học mẫu mực, đầy đủ đức hạnh hiếu sinh. Trong giới kinh Phật dạy, không nên sát sinh, không nên lấy của không cho, không nên tà dâm, không nên nói dối, không nên uống rượu. Còn ngược lại, trong giới bổn các tổ dạy, cấm sát sinh, cấm tham lam trộm cướp, cấm tà dâm, cấm nói dối, cấm uống rượu. Danh từ không nên đã trở thành một lời khuyên nhẹ nhàng, mang đầy đủ tính đạo đức hiếu sinh. Còn danh từ cấm có vẻ bắt buộc, mang tính truyền lệnh, thiếu chất lượng đạo đức hiếu sinh. Đem so sánh giới kinh và giới bổn, chúng ta biết ngay giới nào có từ tâm, giới nào thiếu từ tâm rất rõ ràng. Lớp học đạo đức năm giới của chúng ta cũng vậy. Thầy ước mong sao các giảng viên đứng lớp đều thương yêu, chăm sóc và dạy dỗ tất cả học viên trong lớp học của mình giống như người mẹ hiền.
Trả lời câu hỏi 10. Có thế thôi, rồi thầy bình tĩnh về chỗ đọc nốt bài chính tả. Câu này dạy đức bình tĩnh hiếu sinh ý hành tuyệt vời. Một người học trò ngỗ nghịch mà thầy Pepuni chỉ dùng lời lẽ khuyên không nên làm thế nữa. Thầy không tức giận, chỉ nói lời khuyên nhẹ nhàng rồi tiếp tục đọc bài chính tả cho học sinh viết như không có việc gì xảy ra. Đó là đạo đức hiếu sinh thương mình và thương người qua hành động bình tĩnh thật tuyệt vời. Có thế thôi, rồi thầy bình tĩnh về chỗ đọc nốt bài chính tả. Trong cuộc sống hàng ngày, có nhiều việc khiến chúng ta dễ tức giận. Mà khi tức giận thì đạo đức hiếu sinh biến mất. Cho nên một giảng viên dạy đạo đức phải là người gương mẫu, đầy đủ đức hạnh nhẫn nhục, tùy thuận và bằng lòng. Như vậy chưa đủ, mà còn phải sáng suốt bình tĩnh trước mọi việc xảy ra. Muốn có được tâm bình tĩnh sáng suốt thì hằng ngày phải tập sống tỉnh thức thân hành, khẩu hành và ý hành với lòng yêu thương bao la rộng lớn đối với tất cả muôn loài. Lúc nào chúng ta cũng đem lòng yêu thương, tránh không làm tổn thương và khổ đau cho tất cả chúng sinh. Có tu tập và rèn luyện nhân cách hiếu sinh như vậy thì không có ác pháp nào làm động tâm chúng ta được.
Trả lời câu hỏi 11. Khi viết xong, thầy yên lặng nhìn chúng tôi một lúc rồi ôn tồn nói: câu này dạy đạo đức chánh niệm tỉnh giác ý hành, tức là đức điềm đạm hiếu sinh ý hành. Một người muốn sống với đạo đức hiếu sinh thân hành, khẩu hành và ý hành thì phải tập sống với đức chánh niệm tỉnh giác. Có sống với đức chánh niệm tỉnh giác mới đủ sức bình tĩnh đứng trước các ác pháp. Muốn có chánh niệm tỉnh giác thì phải tu tập sống ý chí từng hành động thân, khẩu, ý đang hoạt động hàng ngày. Ví dụ, thân đang làm biết thân đang làm, và làm bất cứ một điều gì đều phải chú ý để tránh vô tình làm đau khổ hay làm chết chúng sinh. Thân đang ngồi biết thân đang ngồi, thân đang đi biết thân đang đi, thân đang nằm biết thân đang nằm, và thân đang đứng biết thân đang đứng. Cho nên đi, đứng, nằm, ngồi đều phải chú ý để tránh vô tình làm đau khổ hay làm chết chúng sinh rất tội nghiệp. Miệng nói ra lời là phải nói lời ái ngữ êm ái, nhẹ nhàng, ôn tồn, nhã nhặn, khuyên lơn, khích lệ, sách tấn, khen tặng, ca ngợi, vân vân, chứ không nên nói lời hung dữ, mạ lị, mạt sát, chửi mắng, la hét, nói thô lỗ, tục tiểu, kém văn hóa, nói hỗn láo, khoác lác, nói lời chửi thề, vân vân. Đừng sai bảo người giết hại chúng sinh, và cũng đừng sai bảo người khác làm đau khổ và hãm hại người khác. Trước khi làm một điều gì và muốn nói một điều gì, đều phải suy nghĩ cho chín chắn, cho kỹ lưỡng rồi mới nói, mới làm. Không được nói, làm, chưa suy nghĩ. Vì nói chưa suy nghĩ là nói theo thói quen, nói theo thói quen là nói theo nghiệp lực, nói theo nghiệp lực là nói trong ác pháp, nói trong ác pháp là làm đau khổ mình, khổ người và làm đau khổ tất cả chúng sinh. Bởi vậy, muốn nói hay làm cần phải suy nghĩ cẩn thận rồi mới nói. Nói có suy nghĩ kỹ lưỡng là nói trong tỉnh giác chánh niệm, còn nói mà không suy nghĩ trước là nói trong sự mất tỉnh giác. Người sống trong đức hiếu sinh thì sự tỉnh giác rất cần thiết. Tỉnh giác chánh niệm là đức hạnh điềm đạm, giúp cho chúng ta không giận dữ, bình tĩnh trước các ác pháp, giúp cho chúng ta được bình an trong cuộc sống. Đọc câu này, chúng ta thấy đức điềm đạm rất cần thiết. Trước khi muốn nói một điều gì thì cần phải im lặng suy nghĩ kỹ. Thầy yên lặng nhìn chúng tôi một lúc rồi ôn tồn nói: đúng là đức điềm đạm hiếu sinh ở đoạn này rất rõ nét. Yên lặng rồi mới ôn tồn nói: chúng ta hãy rèn luyện đức điềm đạm hiếu sinh ý hạnh, tức là ngồi yên lặng một lúc rồi mới tư duy. Tập như vậy lâu thành một thói quen rất tốt. Muốn tập yên lặng được như vậy thì nên nương vào hơi thở tác ý tâm thanh thản, an lạc và vô sự, rồi để tự nhiên ý thức hơi thở ra vào nhẹ nhàng chừng 5 phút, rồi mới suy tư một ý niệm gì, hay muốn nói một điều gì, hoặc làm một việc gì. Khi tư duy suy nghĩ, chúng ta kèm theo lòng thương yêu đối với mọi người và tất cả chúng sinh. Nhờ đó, lòng thương yêu của chúng ta càng ngày càng rộng lớn vô cùng vô tận.
Trả lời câu hỏi 12. Các con ơi, hãy nghe thầy. Chúng ta cùng nhau trải qua một năm học. Chúng ta nên hết sức làm việc để qua năm ấy cho được tốt đẹp. Phải chăm chỉ, phải ngoan ngoãn. Câu này dạy đạo đức hiếu sinh khẩu hành tuyệt vời. Một lời tha thiết đầy lòng yêu thương của một vị giảng viên kêu gọi tất cả học viên và chính ngay bản thân của giảng viên cũng phải hết sức làm việc trong một năm. Khi một năm học tập qua là phải đạt cho được những kết quả học tập tốt đẹp. Thầy phải hết sức truyền đạt sự hiểu biết cho học viên, còn học viên phải hết sức chăm chỉ học hành để thấu triệt và thấm nhuần nghĩa lý của bài học, để thâu thập những kiến thức hiểu biết về đạo đức. Mà đối với học sinh, những kiến thức hiểu biết như cánh đồng cỏ xanh tươi tận chân trời xa thẳm. Đây là một lớp học văn hóa ngoài đời mà thầy trò còn sống với nhau bằng một tình thương yêu như mẹ thương con. Huống là lớp học của chúng ta, một lớp học ngũ giới rèn nhân cách đạo đức hiếu sinh. Vì thế, hiện giờ giảng viên và học viên cần phải thực hiện lòng yêu thương ấy càng nhiều hơn nữa, phải không quý tu sinh? Nhờ hiểu biết như vậy nên giảng viên cố gắng khắc phục những cái sai trái mà trước kia mình đã làm lạc để trở thành những người bạn tốt của các tu sinh. Vì thế, giảng viên quyết đem lòng yêu thương của mình đến với tất cả tu sinh, dù bất cứ người nào. Đứng trước lớp học đạo đức hiếu sinh này, giảng viên tự thấy mình còn nhiều sơ sót, mong rằng các tu sinh khéo nhắc nhở và bỏ qua cho. Tuy giảng viên đứng lớp thay thầy truyền đạt tư tưởng đạo đức, nhưng giảng viên còn đang tu học và rèn luyện nhân cách của mình như quý tu sinh khác, thì làm sao không thiếu sót được. Sau khi đứng lớp dạy đạo đức nhân bản nhân quả hiếu sinh, giảng viên chỉ ước mong sao mình chỉ còn một lòng yêu thương những học viên trong lớp học như chính bản thân mình. Vì thế, các tu sinh trong lớp nếu có những ưu tư gì, hãy cho giảng viên biết để cùng chia sẻ, cùng thương nhau. Đừng vì một lý do gì mà chị em cách biệt. Làm sao cho tình chị em thương nhau mãi mãi, gắn bó với nhau như cá không lìa nước, như cây không lìa cành, luôn luôn dùng lời lẽ ôn tồn, nhã nhặn, ngọt ngào đối xử với nhau như nước với sữa. Đó là điều mong mỏi nhất của giảng viên. Và giảng viên cũng nguyện ước lớp học đạo đức này được duy trì mãi mãi, để chị em chúng ta cùng chung sức xây dựng lại nền đạo đức nhân bản nhân quả của Phật giáo, đem lại lợi ích cho loài người trên hành tinh này.
Trả lời câu hỏi 13. Thầy không có gia đình, các con là gia đình của thầy. Câu này dạy đức gắn bó hiếu sinh khẩu hành. Kết chặt lòng yêu thương của thầy và trò với một gia đình Lời nói này nghe rất xúc động, vì thầy trò là những người xa lạ từ muôn phương trở về cùng sống và truyền đạt, trao cho nhau những điều hiểu biết về văn học. Còn học sinh thì chăm lo học hành để thu thập những điều mới lạ trong văn học. Nhưng suốt một năm cùng quay quần bên nhau, trong một mái trường như một mái ấm gia đình. Thầy không có gia đình, các con là gia đình của thầy. Lời nói này nghe sao mà thương thương vô cùng, tràn ngập đầy tình thương của một vị thầy. Tình thương ấy gắn bó vô cùng, tình thương ấy không bao giờ tan hoại, luôn luôn mang theo trong lòng mọi người. Lời nói này cách đây 127 năm, tác giả đã chết từ lâu, nhưng tình thương của người còn vương vấn đâu đây với bao thế hệ sau này. Mỗi khi đọc đến câu này, ai mà không xúc động thương nhớ. Dù tuổi đời chúng ta đã qua những lớp văn học ngày xưa, nhưng trong tâm trí, hình ảnh thầy trò và tình thương nhau quay quần như vẫn còn đâu đây. Ngày nay, chúng ta đang theo lớp học ngũ giới đạo đức hiếu sinh, thì tình thầy trò lại còn gắn bó nhiều hơn nữa, vì chúng ta đang học những tình thương yêu rộng lớn như trời, như biển. Nó phủ trùm luôn cả lòng thương yêu bản thân, gia đình, xã hội, đất nước và thế giới. Ngoài tình thương yêu bản thân và gia đình, thì không bao giờ có tình thương yêu rộng lớn đến với mọi người, mọi loài vật. Nhưng nếu không có tình thương yêu rộng lớn đến với muôn người, muôn loài vật, thì không bao giờ bảo vệ được tình thương yêu bản thân và gia đình. Vì thế, lớp học ngũ giới đạo đức hiếu sinh ra đời, mở màn cho một nền văn hóa đạo đức nhân bản nhân quả, để kịp thời đáp ứng trong giai đoạn đạo đức con người đang xuống cấp trầm trọng. Ngay giờ phút này, giảng viên hãy ban lòng yêu thương của mình đến từng học viên, và mỗi học viên hãy ban lại lòng yêu thương của mình với người đứng lớp. Vì giảng viên và học viên đều lấy lớp học đạo đức hiếu sinh làm gia đình, là một tình thương duy nhất, để cho tình thương ấy mở cửa nhìn ra mọi phương trời bao la vô tận. Một lần nữa, chúng ta hãy đọc lại lời dạy ở trên để cảm nhận lòng yêu thương giữa thầy và trò, một cảm xúc thân thương vô cùng cảm động. Thầy không có gia đình, các con là gia đình của thầy. Một lời nói đầy lòng yêu thương như người mẹ.
Trả lời câu hỏi 14. Năm ngoái mẹ thầy còn, bây giờ người đã khuất, thầy chỉ còn có một mình thầy. Câu này dạy đạo đức hiếu sinh ý hành trong sự mất mát tình thương yêu quá lớn. Lời nói trên đây gây nên một tình yêu thương sâu thẳm trong lòng mọi người, nhất là trong lòng tất cả những học sinh. Những học sinh sẽ nghĩ gì qua lời nói này? Chúng sẽ thương thầy vô cùng, vì thầy bây giờ chỉ còn có một mình. Ngoài chúng ra, thầy đâu còn ai nữa. Lời nói ấy gây một tình thương sâu đậm trong lòng các học sinh. Chúng sẽ thương thầy như một người mẹ thứ hai trên đời. Nhờ lời dạy đầy tình cảm của thầy ở trên, nên cả lớp sẽ bước vào một niên học mới đầy tình thương yêu giữa tất cả thầy trò, như trong một đại gia đình. Còn lớp học đạo đức ngũ giới đức hiếu sinh của chúng ta như thế nào? Một lớp học mang đầy đủ lòng yêu thương rộng lớn như trời như biển, thì giảng viên lúc nào cũng phải cố gắng truyền đạt tư tưởng đức hiếu sinh cho học viên tiếp nhận thấu triệt mỗi hành động thân, khẩu, ý trong cuộc sống hàng ngày, luôn có đạo đức và luôn luôn hàng ngày áp dụng thực hành, thường xuyên phải trau dồi rèn luyện đạo đức như thế nào, để học sinh phải trình bày cho giảng viên chấm điểm tốt và khen thưởng. Đấy là những điều khích lệ cho học viên tu tập rèn luyện cho quen dần và thấm nhuần thành một thói quen đạo đức, một lối sống đạo đức hiếu sinh. Có học tập và rèn luyện như vậy thì đời sống mới thực sự là đạo đức, chứ không chịu rèn luyện và học tập như vậy thì chỉ là học đạo đức suông mà thôi. Rồi tật nào sẽ quen với tật nấy, đạo đức học chỉ như cơn gió thoảng ngoài tai.
Trả lời câu hỏi 15. Ngoài các con ra, ở trên đời này thầy không còn có ai nữa. Ngoài sự thương yêu các con, thầy không còn thương yêu ai hơn nữa. Các con ví như con của thầy, thầy sẽ yêu dấu các con. Đáp lại, các con phải yêu dấu thầy. Câu này dạy đạo đức hiếu sinh tuyệt vời. Ai đọc đến đoạn này cũng đều xúc động, mũi lòng trước lời kêu gọi thiết tha đầy lòng thương yêu chân thật giữa tình thầy trò thấm thía vô cùng. Chúng ta cũng ước mong sao lớp học ngũ giới mang tình thương đến với mọi người, như tình thầy trò của lớp học văn hóa này vậy. Ngoài con người, loài động vật và cỏ, cây, đất, đá, núi, sông, vân vân trên hành tinh này, chúng ta còn biết thương ai hơn? Vì vậy, chúng ta cần phải thương yêu nhiều hơn nữa. Vì đó là sự sống chung nhau trên hành tinh này. Vì có chúng ta mới sống. Không chúng ta làm sao sống được, phải không quý tu sinh? Sự sống trên hành tinh này nếu thiếu tình yêu thương thì sự sống là đau khổ. Tiếng kêu la rên rỉ thống khổ thảm thiết của chúng sinh thấu tận trời xanh. Nước mắt chúng sinh nhiều hơn nước biển đều do thiếu lòng yêu thương của chúng ta đến muôn loài. Ước mong sao lớp học của chúng ta, tất cả tu sinh sẽ thành tựu đức hiếu sinh, biết thương yêu nhau, biết tha thứ mọi lỗi lầm của nhau. Như vậy thì tu viện chân như sẽ là ngôi nhà chung cho những lòng yêu thương ấy, sẽ là nơi mang lại tình thương cho mọi loài sống trên hành tinh này. Trên đời này, chỉ có lòng yêu thương mới hóa giải mọi sự khổ đau. Ngoài lòng yêu thương thì không còn có phương cách nào khác cứu con người ra khỏi sự khổ đau. Bởi vậy, lớp học rèn luyện nhân cách đạo đức hiếu sinh ngũ giới là một lớp học cho mọi người, cho mọi lứa tuổi đều được học tập để đem lại sự bình an cho hành tinh này, để đem một cuộc sống yêu thương trong một đại gia đình nhân loại. Muốn được vậy, ngay từ bây giờ, chúng ta hãy cố gắng rèn luyện nhân cách đức hiếu sinh cho thấm nhuần, để trở thành một tình thương yêu rộng lớn như trời, như biển, thì hạnh phúc và an lạc biết bao.
Trả lời câu hỏi 16. Thầy không muốn phạt một người nào cả. Các con phải tỏ ra là những đứa trẻ có tâm hồn cao thượng. Câu đề dạy đạo đức hiếu sinh khẩu hành, một lời khuyên rất tuyệt vời. Trong lớp học ngũ giới đạo đức hiếu sinh, nếu tu sinh nào cũng cố gắng thực hiện đạo đức vào cuộc sống của mình, thì những sự đau khổ sẽ không còn nữa, và điểm học tốt của các tu sinh ngày càng lên cao hơn, toàn là điểm ưu. Khi tu học như vậy, làm gì có điểm xấu, điểm tệ? Tu sinh nào cũng tỏ ra có tâm hồn cao thượng, biết thương mình, thương người và tha thứ những lỗi lầm của người khác, và biết khắc phục những lỗi lầm của mình. Lớp học tình thương chỉ có khen chứ không có chê, vì chúng ta là những người yêu thương, làm sao mà có chê được, phải không quý tu sinh? Cho điểm như vậy, thường cho điểm ưu, điểm tốt, chứ đâu có cho điểm thấp, điểm xấu. Chính hành động cho điểm cũng là ban lòng yêu thương đến học viên. Bởi vậy, có học viên nào chưa hiểu, chưa sống đạo đức được là lỗi của giảng viên chưa tận tình truyền đạt cho học viên hiểu, chưa chỉ dạy cụ thể cho học viên thực hành đức hiếu sinh. Vì thế, giảng viên lúc nào cũng thương học viên của mình, tìm mọi cách và mọi phương pháp giúp cho học viên thấu suốt đạo đức. Nhờ vậy, học viên sẽ không có điểm kém, hoàn toàn điểm tốt và điểm ưu. Còn học viên siêng năng đến lớp học đạo đức và áp dụng đạo đức hiếu sinh vào cuộc sống của mình, thường thấy lỗi mình, không thấy lỗi người. Đó là học viên ban lòng yêu thương của mình cho giảng viên. Cho nên lời dạy, thầy không muốn phạt một người nào cả, tức là thầy không muốn cho một điểm xấu cho một học viên nào cả. Là một vị thầy dạy học không phải dễ. Khi thấy học trò học lực kém, điểm học tệ, là giảng viên phải tự xét lại mình, cách thức giảng dạy của mình có đầy đủ chưa? Trình độ sư phạm giảng dạy, truyền đạt, học viên có thông hiểu chưa? Nếu số đông học viên không thông hiểu là do giảng viên kém. Cho nên giảng viên cho điểm kém học sinh là giảng viên cho điểm kém trình độ sư phạm giảng dạy của mình. Thầy dạy giỏi, học viên giỏi. Thầy dạy dở, học viên dở. Xét qua học viên là biết thầy, xét qua thầy là biết học viên. Cho nên giảng viên cho học viên điểm tệ, điểm xấu là tự giảng viên đã cho điểm tệ, điểm xấu dạy dở của mình. Một thầy giáo dạy tệ quá phải đổi đi trường khác, hoặc phải đi tu nghiệp sư phạm của mình lại. Cho nên học trò dở là giảng viên phải tự trách mình, chứ không nên trách học trò. Còn học trò mà không lo học tập, mà cứ ham chơi, nói chuyện tào lao, phá phách, làm cho lớp học bất an, không trật tự, là lỗi của học trò. Chúng ta hãy lắng nghe lời dạy của một giảng viên có trình độ sư phạm, dạy giỏi, đã biết sử dụng tình thương chân thật, khích lệ và gắn bó với học sinh của mình để làm tròn sứ mệnh thiêng liêng sư phạm, truyền đạt và dạy dỗ cho học viên thông suốt, đó là một bậc thầy giỏi. Còn học trò phải làm tròn bổn phận là phải học tập cho thật tốt để trở thành những trò giỏi, ngoan, hiền. Thầy không muốn phạt một người nào cả. Các con phải tỏ ra là những đứa trẻ có tâm hồn cao thượng. Đó là một lời khuyên, nhưng đầy đủ thấm nhuần tình yêu thương của giảng viên đối với học viên.